Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 8. Hãy biết tại sao chúng ta tin, chương 8, có thể có phép lạ hay không? Bạn tin là Jonah đã bị một con cá voi nuốt thật không? Bạn nghĩ thật đứng đắn rằng Đấng Cứu Thế đã thực sự dùng 5 ổ bánh với 2 con cá để hóa bánh cho 5.000 người ăn chứ? Đó là chiều hướng và giọng điệu của nhiều người đặt câu hỏi ngày nay. Họ bảo rằng chắc chắn là các truyện tích về phép lạ trong Kinh Thánh phải là những phương pháp rất cũ kỹ dùng để nói lên sự thật, và chúng ta không nên hiểu chúng theo nghĩa đen. Đối với nhiều vấn đề, điều càng quan trọng hơn là phải tra xét nguồn gốc của nó, chứ không phải là bàn luận về nhánh nhỏ trên cành cây. Đó là đặc điểm của các vấn đề liên hệ đến phép lạ. Vấn đề của người đặt ra câu hỏi thường không phải là nhằm vào phép lạ riêng biệt nào, nhưng là nhằm vào cả một nguyên tắc tổng quát. Vạch rõ cho người ta thấy về phép lạ được nêu ra chưa phải là giải đáp vấn đề. Điều người ấy muốn chống đối là nguyên tắc toàn diện về các phép lạ có thể xảy ra. Người đặt nghi vấn về các phép lạ cũng thường là người không chịu tin tưởng vào giá trị của những lời tiên tri. Các vấn đề này bắt nguồn từ một quan điểm còn thiếu sót về Đức Chúa Trời. Vậy, vấn đề thật ra không phải là liên hệ đến phép lạ hay là lời tiên tri, nhưng liên hệ đến ý niệm toàn diện về Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta đã giải quyết xong vấn đề về hiện hữu của Đức Chúa Trời, thì phép lạ không còn là vấn đề nữa. Vì theo định nghĩa, thì Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. Tuy nhiên, nếu vắng bóng một Đức Chúa Trời như vậy, thì ý niệm về phép lạ sẽ vô cùng khó chấp nhận, nếu không bảo là không thể chấp nhận được. Ngày nọ, tôi bị một anh bạn người Nhật là giáo sư chất vấn về thần tánh của Đấng Cứu Thế. Ông ta nói, tôi thấy rất khó tin nổi rằng một người lại có thể trở thành Đức Chúa Trời. Ý thức được vấn đề của ông ta, tôi đáp, đúng đó anh Kinichi ạ, tôi cũng thấy như vậy, nhưng tôi có thể tin rằng Đức Chúa Trời trở thành người được. Trong nháy mắt, ông ta đã thấy được chỗ khác nhau và ít lâu sau đó thì tin Chúa. Vậy, vấn đề thật ra là, có thật là có một Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng đã tạo nên vũ trụ này hay không? Nếu có, chúng ta sẽ ít gặp khó khăn hơn về vấn đề phép lạ, bởi vì Ngài đã vượt qua các định luật thiên nhiên mà chính Ngài là tác giả. Khi bàn cãi về các phép lạ, điều quan trọng là phải nhớ luôn vấn đề căn bản này. Vấn đề tại sao chúng ta biết Đức Chúa Trời hiện hữu đã được bàn luận rồi. David Hume và nhiều nhân vật khác đã định nghĩa phép lạ là một vi phạm đối với luật tự nhiên. Tuy nhiên, chủ trương như thế thật ra là thần thánh hóa luật tự nhiên, là lật ngược lại và cho rằng nếu có Đức Chúa Trời nào đó thì Ngài phải thuận phục luật tự nhiên, do đó không còn là Đức Chúa Trời nữa. Trong thời đại khoa học tân tiến ngày nay, loài người có khuynh hướng nhân cách hóa, khoa học và luật tự nhiên. Họ không nhận thức được rằng những điều đó chỉ là hậu quả chủ quan của việc quan sát. Một tín đồ Đấng Cứu Thế vẫn tin vào luật tự nhiên, nghĩa là sự vật hầu như luôn luôn theo một định luật nhân quả. Nhưng đồng thời, với chủ trương ấy, người tín đồ Đấng Cứu Thế không giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời khi Ngài can thiệp lúc nào và cách nào Ngài muốn. Đức Chúa Trời vốn ở trên trời, vượt lên cao hơn và ở bên ngoài luật tự nhiên. Ngài không hề bị luật tự nhiên trói buộc. Các định luật thiên nhiên chẳng bao giờ tạo ra được vật gì theo ý nghĩa như Đức Chúa Trời đã tạo ra, đã là nguyên nhân của mọi sự vật. Chúng chỉ mô tả sự việc xảy ra mà thôi. Vậy là phép lạ là gì? Ngày nay, chúng ta đã dùng danh từ ấy theo nghĩa khác. Nếu một sinh viên kém cỏi thi đậu, anh ta bảo thật là một phép lạ. Hay là một chiếc ô tô cổ lỗ sĩ bò được từ thành phố này sang thành phố khác. Chúng ta nói, nó chạy được như thế, thật là một phép lạ. Chúng ta đã dùng danh từ ấy để ám chỉ một việc bất thường hoặc bất ngờ. Chúng ta không bị bắt buộc ngụ ý rằng đã có bàn tay của Đức Chúa Trời can thiệp vào. Tuy nhiên, nếu muốn bàn cãi các phép lạ theo ý nghĩa của Kinh Thánh, danh từ ấy đã được dùng theo một ý nghĩa khác hẳn. Ở đây, chúng ta muốn nói đến một hành động của Đức Chúa Trời can thiệp vào để thay đổi hay ngăn chặn diễn tiến thông thường của sự việc. Nói cho rõ hơn thì Kinh Thánh có ghi lại nhiều loại phép lạ, và một vài phép lạ trong số đó có thể được giải thích một cách tự nhiên. Thí dụ, việc nước biển đỏ rẽ ra có thể là do một nguyên nhân tự nhiên, là do một cơn gió mạnh khiến nước dựng đứng lên. Có lẽ việc ấy có thể xảy ra mà không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Phần có thể nói là phép lạ đã do hiện tượng con nước lớn hay ròng trong một lúc đặc biệt nào đó. Nhưng nước đã rẽ ra đúng lúc dân Israel đến bờ biển để chặn đường đạo quân Ai Cập đang hung hăng đuổi theo họ. Sau khi tất cả những người Israel đều an toàn đi qua như trên đất khô, đã chứng minh rõ ràng là có sự can thiệp lạ lùng của Đức Chúa Trời. Mặt khác, có nhiều phép lạ không thể nào giải thích được theo lẽ tự nhiên. Sự sống lại của Lazarơ và của Chúa chúng ta đòi hỏi những quyền lực mà chúng ta không hề biết và vượt ra ngoài lãnh vực thường được gọi là luật tự nhiên. Đối với các phép lạ chữa bệnh cũng vậy, người ta đã giải thích các phép lạ ấy rất thích hợp bằng những danh từ tỏ ra phản ứng tâm lý học. Ngày nay, chúng ta biết rằng muốn giải thích được nhiều chứng bệnh thì thay vì bảo rằng chúng bắt nguồn từ các cơ quan của thể xác, người ta đã cho rằng chúng bắt nguồn từ tâm trí hay tinh thần. Nếu tinh thần được an vui thì thể xác cũng lành mạnh. Nhiều nhân vật có uy tín về y khoa ước lượng rằng trên 80% bệnh tật trong xã hội luôn luôn bị áp lực bốn bề của chúng ta đều là tâm bệnh. Lẽ dĩ nhiên là trong các phép lạ chữa bệnh của Chúa chúng ta cũng có một yếu tố nào đó thuộc phương diện ấy. Nhưng một vài yếu tố khác rõ ràng là vượt ra ngoài loại tâm bệnh thông thường đó. Thí dụ như việc chữa lành bệnh phong, rõ ràng là bệnh phong không hề do nguyên nhân tâm lý. Những người phong được chữa lành đã kinh nghiệm trực tiếp quyền năng của Đức Chúa Trời. Rồi cũng còn có những trường hợp rõ ràng về việc chữa lành những căn bệnh bẩm sinh như người mù từ thở sơ sinh. Theo Giăng chương 9, vì người ấy vừa sinh ra là đã mù, nên rõ ràng là ta không thể bảo rằng chứng bệnh ấy do các nguyên nhân có tính cách tâm lý học, mà người ấy đã sáng mắt cũng không phải là vì những lý do ấy. Trường hợp này cũng minh chứng chỗ sai lầm của một khái niệm thông thường khác nơi các nhà tư tưởng hiện đại. Họ bảo rằng chúng ta phải nhớ là người xưa rất dốt nát, khờ khạo và mê tín. Điều mà họ tưởng là phép lạ thì ngày nay nhờ khoa học tân tiến chúng ta biết không phải là phép lạ gì cả, mà chỉ là những hiện tượng mà họ không hiểu. Thí dụ, nếu ngày nay chúng ta ngồi máy bay phản lực bay ngang một bộ lạc bán khai, chắc họ sẽ quỳ mọp ngay xuống để lại vị thần chim bạc trên trời. Chắc họ sẽ tưởng rằng điều họ thấy đó là một phép lạ. Tuy nhiên, chúng ta thì biết rằng máy bay chỉ là việc ứng dụng các nguyên tắc khí động lực, chứ không có chút gì gọi là phép lạ cả. Vấn đề liên hệ đến chủ đề này thoạt đầu dường như hữu lý, nhưng nhiều phép lạ không hề nằm trong lĩnh vực ấy. Trong trường hợp của anh mù, dân chúng đã nhận định rằng từ thuở khai thiên lập địa đến giờ chưa hề có ai thấy một người mù từ lúc mới sinh ra đời lại được sáng mắt. Cả đến ngày nay, chúng ta cũng chẳng hơn gì thời đó, nghĩa là cũng không thể nào giải thích được theo lẽ tự nhiên. Và ngày nay, ai là người có thể giải nghĩa theo lẽ tự nhiên và hợp lý việc Chúa chúng ta sống lại hơn thời bấy giờ? Chắc là chẳng có ai cả. Và như thế là chúng ta không thể bỏ qua khía cạnh siêu nhiên của phần kỹ thuật trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần chú ý là các phép lạ không hề chống lại luật tự nhiên. Trái lại, như tác giả Hawthorne đã viết, phép lạ là những biến cố bất thường do Đức Chúa Trời tạo ra. Các định luật tự nhiên là việc tổng quát hóa các biến cố thông thường cũng do Ngài tạo nên. Đối với các tín đồ đấng cứu thế chịu khó suy tư, có hai quan điểm về mối liên hệ giữa phép lạ với luật tự nhiên. Có người gợi ý rằng các phép lạ sử dụng một định luật tự nhiên cao hơn, mà đến nay chúng ta vẫn chưa được biết. Điều rõ ràng là dầu khoa học tân kỳ đã khám phá được nhiều điều lạ lùng, chúng ta vẫn còn đứng trên bờ biển, vẫn còn là những con người dốt nát, đứng trước đại dương tri thức. Chủ trương này bảo rằng, khi chúng ta hiểu biết nhiều hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng những gì mà ngày nay chúng ta tưởng là phép lạ chỉ là tác động của những định luật cao hơn trong vũ trụ mà bây giờ chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng theo nghĩa của khoa học ngày nay thì định luật là việc xảy ra đều đặn và phổ quát. Do đó, bảo rằng phép lạ là hậu quả của một định luật cao hơn, tức là dùng danh từ ấy thêm một ý nghĩa khác với ý nghĩa thông dụng. Mặt khác, có nhiều nhà tư tưởng Cơ Đốc giáo quan niệm rằng phép lạ là một hành động sáng tạo, một hành động tối cao, siêu việt do quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Có lẽ chủ trương này có phần thích hợp hơn. Tương phản với các truyện tích về phép lạ của các văn học ngoại đạo và của các tôn giáo khác, các phép lạ trong Kinh Thánh chẳng bao giờ có tính chất lập dị hay quái đản. Chúng chẳng bao giờ là những việc lộn xộn, nằm rải rác trong phần kỹ thuật, thiếu hẳn nhịp điệu hay vô lý, nhưng chúng luôn luôn có thứ tự và có chủ đích rõ ràng. Tất cả đều xoay quanh ba giai đoạn của lịch sử Kinh Thánh. Thứ nhất, giai đoạn xuất Ai Cập, thời kỳ của các tiên tri lãnh đạo dân Israel và thời của Đấng Cứu Thế và Hội Thánh Nguyên Thủy. Chủ đích của chúng luôn luôn là để củng cố đức tin bằng một sứ điệp hay sứ giả, hoặc để chứng minh tình thương của Đức Chúa Trời khi Ngài cất lấy khổ nạn đi. Chúng chẳng bao giờ được thực hiện để làm trò giải trí như nhà ảo thuật vẫn làm trong một màn biểu diễn cho các khách hàng của mình xem. Các phép lạ chẳng bao giờ được thực hiện vì uy tín cá nhân để được tiền bạc hay thế lực. Chúa chúng ta đã chịu ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng. Chúng xem Ngài có dùng quyền năng làm phép lạ của Ngài để làm như thế không, nhưng Ngài đã nhất định cự tuyệt. Tuy nhiên, để làm bằng cớ hiển nhiên cho chân lý trong sứ điệp Ngài tạo ra, Đấng Cứu Thế thường nhắc đến phép lạ. Để đáp lại yêu sách trực tiếp của dân Do Thái, đòi hỏi Ngài phải nói rõ Ngài có phải là Đấng Mê-si-a không, Ngài đã phán, ta đã bảo cho các ngươi mà các ngươi không tin, những việc ta nhân danh cha mà làm đều làm chứng cho ta. Theo Phúc Âm Giăng, chương 10, câu 25, Ngài cũng bảo rằng nếu họ còn phân vân chưa chịu tin những lời Ngài rao giảng, thì cũng có thể tin Ngài vì chính việc ta làm. Theo Phúc Âm Giăng, chương 14, câu 11. Đức Chúa Trời đã chứng quyết cho lời giảng của các sứ đồ trong giáo hội trẻ trung bằng những dấu lạ và phép lạ.
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa trao báu của con người thế gian. Không chỉ cao quý danh hơn vinh quang Ngài, trên thập giá Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê. Hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa trao báu của con người thế gian. Chỉ cao quý danh hơn vinh quang.
Câu hỏi vẫn thường được đặt ra là nếu thời đó Đức Chúa Trời đã làm phép lạ, tại sao ngày nay Ngài không làm nữa? Nếu tôi được thấy phép lạ, tôi mới tin. Câu hỏi này đã được trả lời từ thời Chúa chúng ta còn ở thế gian. Người giàu kia bị lửa địa ngục giày vò đã hướng mắt lên cầu khẩn Abraham cho người đến cảnh báo năm anh em của ông ta, e rằng họ cũng phải đến chỗ đáng khủng khiếp ấy luôn. Câu trả lời cho ông ta được là các anh em của ông đã có lời Kinh Thánh. Nhưng người nhà giàu đã phản đối rằng, nếu có người từ chết sống lại, thì anh em ông sẽ xúc động vì phép lạ ấy mới chịu để ý đến. Câu trả lời vẫn có thể được áp dụng ngày nay y như lúc đó. Khi Abraham đáp, nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Theo Phúc Âm Luca chương 16. Ngày nay cũng thế, nhiều người đã lấy lý trí để tạo cho mình một định kiến loại bỏ hẳn việc các phép lạ có thể xảy ra, vì họ biết rằng không thể có phép lạ, cho nên dầu có bao nhiêu bằng cớ hiển nhiên đi nữa cũng không thuyết phục được họ tin rằng đã có một phép lạ xảy ra. Họ luôn luôn dùng luật tự nhiên để giải thích mọi việc. Các phép lạ không còn cần thiết cho chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đã có những kỹ thuật đáng tin cậy về các phép lạ đã từng xảy ra, như Ram đã nhận xét. Nếu các phép lạ có thể được tri giác bằng giác quan, chúng có thể được dùng làm bằng chứng. Một khi chúng được kiểm chứng đầy đủ rồi, thì lời chứng ghi lại cũng có giá trị y như kinh nghiệm rõ ràng khi ta đứng trước biến cố xảy ra. Tất cả các tòa án trên thế giới đều xét xử căn cứ vào những lời chứng đáng tin do chính miệng nhân chứng nói ra hay viết lên giấy. Nếu sự sống lại của Lazarơ đã thực sự được dân chứng kiến và ghi lại trung thực trong khi ông vẫn lành mạnh, tỉnh trí, thì về phương diện hiển nhiên, nó cũng đáng tin cậy y như chính chúng ta đã có mặt và mục kích việc ấy. Tiếp theo, Ram đã liệt kê các lý do giúp chúng ta biết rằng các phép lạ đã được những lời làm chứng đầy đủ và đáng tin. Chúng tôi xin tóm tắt sau đây. Thứ nhất, nhiều phép lạ đã được thực hiện giữa công chúng. Chúng không hề được thi hành kín dấu hay riêng cho một hoặc hai người mà thôi, rồi sau đó mới nói lại cho mọi người hay biết. Luôn luôn có cơ hội để người ta điều tra tại chỗ các phép lạ xảy ra. Điều rất có ý nghĩa ấy là các đối thủ của Chúa Giê-xu chẳng bao giờ phủ nhận sự kiện Ngài có làm phép lạ rồi, hoặc là họ gán chúng cho quyền phép của Sa-tăng, hoặc là họ cố tìm cách xóa bỏ tính cách hiển nhiên đi, như trường hợp Lazarơ được sống lại từ kẻ chết. Họ bảo nhau, nếu chúng ta chẳng giết người đi trước khi dân chúng hay được việc đã xảy ra, thì cả thế gian sẽ kéo theo người. Thứ hai, nhiều phép lạ đã được thực hiện trước mặt những người không tin Chúa. Điều rất có ý nghĩa ấy là các phép lạ mà các giáo phái ngoại đạo và những nhóm người kỳ quặc rêu rao dường như chẳng bao giờ xảy ra khi có kẻ hoài nghi hiện diện để quan sát. Đối với Chúa Giê-xu thì sự việc đã không hề xảy ra như vậy. Thứ ba, các phép lạ của Chúa Giê-xu đã được thực hiện nhiều lần suốt một khoảng thời gian dài và bày tỏ nhiều năng lực khác nhau. Ngài đã có quyền trên cõi thiên nhiên khi Ngài hóa nước thành rượu. Ngài đã có quyền trên bệnh tật khi Ngài chữa lành cho những người phong và người mù. Ngài đã có quyền trên các quỷ khi đuổi chúng ra khỏi những người bị chúng ám. Ngài đã có quyền siêu nhiên về tri thức khi Ngài biết Nathanael đang ở dưới gốc cây vả. Ngài đã chứng minh quyền năng sáng tạo trời đất của mình khi Ngài dùng 5 ổ bánh và 2 con cá để cho 5.000 người ăn no nê. Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài trên chính sự chết khiến Lazarơ và nhiều người khác nữa sống lại. Thứ tư, chúng ta có lời làm chứng của những người đã được chữa lành. Như chúng ta đã từng ghi nhận trước đây, chúng ta đã có lời làm chứng của những người như Lazarơ mà việc được chữa lành không thể nào do nguyên nhân của tâm lý học hay do hậu quả của việc chữa trị không đúng với căn bệnh. Thứ năm, chúng ta có thể bỏ qua các phép lạ của tin lành chỉ vì người ngoại đạo cũng rêu rao rằng tôn giáo của họ vẫn làm được phép lạ. Trong các tôn giáo phi cơ đốc, sở dĩ người ta tin các phép lạ là vì họ đã tin tôn giáo trước rồi. Nhưng đối với tôn giáo tin kinh thánh, các phép lạ chỉ là một phần trong số nhiều phương diện đã được dùng để xây dựng nên đạo thật. Điểm dị biệt ấy quan trọng vô cùng. Nước Israel đã ra đời bằng một phép lạ. Luật pháp đã được ban bố kèm theo nhiều dấu lạ. Và nhiều nhà tiên tri đã được xác nhận là người phát ngôn của Đức Chúa Trời và nhờ quyền năng làm phép lạ của họ. Chúa Giê-xu không phải chỉ đến để giảng đạo mà thôi, nhưng còn để làm phép lạ nữa. Và thỉnh thoảng, các sứ đồ cũng làm phép lạ. Chính phép lạ đã chứng minh cho sự chân thật của tôn giáo về mọi phương diện. C.S. Lewis đã viết, theo thiện ý thì những điểm chính yếu của Ấn Độ giáo sẽ không hề suy giảm nếu bạn vứt bỏ các phép lạ đi. Đối với Hồi giáo thì sự việc cũng gần đúng như thế, nhưng bạn không thể nào làm như vậy đối với Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo thật ra là truyện tích về một phép lạ vĩ đại. Một Cơ Đốc giáo theo chủ nghĩa tự nhiên sẽ loại bỏ phần đặc thù của Cơ Đốc giáo. Các phép lạ được kỹ thuật ngoài kinh thánh không hề được trình bày có thứ tự, đứng đắn và có lý do như các phép lạ trong kinh thánh. Nhưng điều còn quan trọng hơn nữa là chúng không hề có nguồn gốc chân thật, vững chắc như các phép lạ trong Kinh Thánh. Chúng ta đã bàn cãi khá dài về tính cách đáng tin, về phương diện lịch sử của những điều đã ký thuật trong Kinh Thánh. Nếu chúng ta làm một cuộc điều tra tương tự đối với những phần ghi chép các phép lạ ngoại đạo, chắc ta sẽ thấy ngay rằng chúng không hề có nền tảng gì để so sánh được với các phép lạ trong Kinh Thánh. Ta cũng có thể nói như thế đối với những trường hợp được gọi là phép lạ hoặc được chữa bệnh, được chứng nhận là chắc chắn ngày nay. Chúng không thể nào đứng nổi trước một cuộc điều tra hẳn hoi. Nhưng lấy một phép lạ ngoại đạo cổ xưa hay một lời rêu rao hiện đại nào đó, rồi chứng minh rằng nó không thể có được, cũng như các phép lạ trong Kinh Thánh, không có thật thì không công bằng. Sự kiện có một vài phép lạ giả tạo không phải là bằng cớ chứng minh tất cả các phép lạ đều là giả. Cũng như việc khám phá được vài tờ tiền giả không thể nào chứng tỏ rằng tất cả tiền là giả. Có vài chủ trương cố tìm cách giải thích các phép lạ là những lời tường thuật phóng đại. Họ chứng minh rằng con người thường không chính xác trong khi tường thuật lại các biến cố xảy ra và các cảm tưởng của mình, chỉ cần bày một trò chơi giản dị về tiếng đồn cũng như để xác nhận sự kiện ấy. Người ta bảo rằng với khuynh hướng đó thì rõ ràng là tính cách đáng tin cậy của một người làm quan sát viên cần phải được hoài nghi triệt để. Kết luận là chúng ta nên coi những kỹ thuật về phép lạ trong Kinh Thánh là những điều quan sát sai lầm của các quan sát viên không chính xác. Ta có thể đáp lại những người ấy rằng dầu loài người vốn có khuynh hướng ấy, các tòa án vẫn không ngừng việc căn cứ vào luật pháp để xét xử và các chứng nhân được mục kích mọi sự việc vẫn được xem là có thể cung cấp những tài liệu hữu ích. Và dầu ta có thể đặt nghi vấn về những chi tiết của một tai nạn như thời gian, tốc độ của xe, v.v., ta vẫn không thể nào bảo rằng về câu chuyện do các nhân chứng thuật lại trái ngược nhau cho nên tai nạn không hề xảy ra. Như Ram đã nhận xét, những chiếc xe bẹp dúng với những người bị nạn kia chính là bằng chứng hiển nhiên không ai bài bác được về việc mà mọi người phải đồng ý. Chúng ta phải thận trọng xét kỹ các giới hạn lý luận như tính cách không đáng tin của các nhân chứng. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta thấy rằng một khi theo đuổi đến cùng, các luận cứ ấy có thể được dùng để bài bác điều mà chính những khẳng định ấy muốn bênh vực cho. Ví dụ, những người làm trắc nghiệm để xác định tính cách không đáng tin của các nhân chứng phải khẳng định rằng chính họ là những người đáng tin, nếu không họ sẽ phải vứt bỏ luôn phần kết luận chính họ đưa ra, bởi vì đó cũng là hậu quả của việc quan sát do một người mà có người lại không đáng tin. Thỉnh thoảng, cũng có người đưa ra một ý kiến sai lầm khác nữa là phải loại bỏ các truyện tích về phép lạ, bởi vì chúng được các môn đệ tin Chúa thuật lại, do đó thiếu khách quan. Nhưng các môn đệ lại là những người trong cuộc đã được thấy các phép lạ. Sự kiện họ là môn đệ của Chúa không có gì quan trọng cả. Vấn đề là họ có nói sự thật hay không? Như chúng ta đã thấy, những lời chứng do các nhân chứng thấy tận mắt là những lời chứng tốt nhất mà chúng ta có thể chấp nhận. Và phần lớn các môn đệ của Chúa Giê-xu đều từng đối diện với cái chết như một thử thách để xem họ có nói thật hay không. Ngày nay, trước một tòa án, chúng ta không thể nào nói rằng vì muốn bảo đảm cho tính khách quan của các nhân chứng, chúng ta sẽ chỉ nghe những người không có mặt khi tai nạn xảy ra mà cũng không có dính dấp gì với tai nạn ấy. Chúng ta cũng không thể nào bảo rằng chúng ta không chịu chấp nhận lời làm chứng của những người đã thấy mọi sự việc tận mắt, kể cả các nạn nhân, bởi vì họ đã có thành kiến. Vấn đề tối quan trọng là đâu là sự thật, chứ không phải là sự kiện ở gần, ở xa hay có liên hệ gì với các biến cố. Chúng ta đã thấy rằng câu hỏi có thể có phép lạ không, không phải là một vấn đề khoa học, mà là một vấn đề có tính cách triết học. Khoa học chỉ có thể nói rằng theo điều diễn tiến thông thường của cõi thiên nhiên, thì phép lạ không thể xảy ra. Khoa học không thể cấm đoán các phép lạ bởi vì các định luật thiên nhiên không hề tạo ra, do đó cũng không thể cấm đoán bất cứ việc gì. Chúng chỉ mô tả các sự việc xảy ra mà thôi. Tín đồ Đấng Cứu Thế chấp nhận ý niệm về định luật thiên nhiên. Điều chính yếu đối với giáo lý hữu thần về phép lạ ấy là cõi thiên nhiên mỗi ngày đều tuân theo sự chuyển động cố hữu của nó. Nếu cõi thiên nhiên chỉ hoạt động tùy hứng, ta sẽ không thể nào khám phá ra được các phép lạ, cũng như không thể nào thiết lập được một định luật thiên nhiên. Chính khoa học chủ nghĩa, chứ không phải khoa học, đã bảo rằng không thể có phép lạ. Nhà khoa học cũng như mọi người khác chỉ có thể nói rằng về phương diện lịch sử thì những kỹ thuật về phép lạ có đáng tin cậy hay không. Hơn nữa, chúng ta đã thấy rằng các phép lạ trong Kinh Thánh được gắn liền với điều Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho chúng ta, chứ không phải chỉ là một phần phụ thêm không có ý nghĩa bao nhiêu. Cuối cùng, thì các vấn đề ấy tùy thuộc vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Hãy giải quyết vấn đề ấy thì các phép lạ không còn đáng thắc mắc nữa. Chính tính cách điều đặn mà một phép lạ cứng nhắc đứng đối diện với tùy thuộc vào một đấng tạo hóa vô sở bất năng, đấng đã tạo ra các định luật thiên nhiên mà cũng có thể vượt qua chúng để thực hiện các mục đích tể trị của Ngài.
Sáng tạo chúng cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ khắp khắp đó đây. Quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi lên Chúa trời. Yeah.